Chiến tranh đồng nghĩa với sự xa cách, chia ly. Có những số phận, những cuộc đời thời chiến tuy xa cách nhau nhưng người ta vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp nhau. Vì đâu ư? Vì hy vọng ư? Có chăng là hy vọng vì thơ ca, vì trong lời thơ đầy yêu thương được gửi lại thành niềm hy vọng. Vườn thơ xin đưa các bạn đến một minh chứng rõ ràng với bài thơ Đợi Anh Về của nhà thơ người Nga Simonov, qua bản dịch của nhà thơ Tố Hữu với sự trình bày của thợ vườn Leo. Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có buồn lê thê. Em ơi, em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió thổi, dù nắng cháy em ơi, bạn cũ có quên rồi, để anh về em nhé. Tin anh dù vắng vẻ, lòng ai dù tái tê, chẳng mong chi ngày về, thì em ơi cứ đợi. Em ơi, em cứ đợi, dù ai thương nhớ ai, chẳng mong có ngày mai, dù mẹ già con dại, hết mong anh trở lại. Dù bạn viếng hồn anh, yên nghỉ nấm mồ xanh, nâng chén tình dốc cạn, thì em ơi mặc bạn, đời anh hoài em nghe, tin rằng anh sắp về. Đợi anh lại về, trông chết cười ngạo nghễ, ai ngày xưa rơi lệ, hẳn cho sự tình cờ. Nào có biết bao giờ, bởi vì em ước vọng, bởi vì em trông ngóng, tan giặc bước đường quê, anh của em lại về. Vì sao anh chẳng chết, nào bao giờ ai biết. Có gì đâu em ơi, chỉ vì không ai người biết như em chờ đợi. Bài thơ Đưa Anh Về của nhà thơ người Nga Simonov được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nó được chép trong rất nhiều các sổ tay của một thế hệ thanh niên thời đó và có tác động rất lớn trong hệ tư tưởng. Nhờ nó mà biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam có thêm động lực vượt qua bao gian khó, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi người chồng, người yêu trở về trong ngày vui chiến thắng. Bản dịch mà vườn thơ giới thiệu là bản dịch của nhà thơ Tố Hữu. Có nhiều ý kiến khác nhau về bản dịch này, tuy nhiên người đọc Việt Nam đều thừa nhận rằng có hàng chục bản dịch khác nhau về bài thơ Đợi Anh Về, nhưng chẳng có bản dịch nào người ta nhớ ngoài bản dịch của nhà thơ Tố Hữu. Mặc dù nhiều người cho rằng bản dịch đó khác xa với nguyên bản về cả tinh thần, ngay cả nhịp điệu của những câu thơ tiếng Nga cũng khác so với những nhịp điệu của thơ Tố Hữu. Thế nhưng bản dịch của Tố Hữu vẫn cứ đi sâu vào lòng người, sống với văn học Việt Nam, sống với tinh thần Việt Nam. Trong bài thơ Đợi Anh Về, nhân vật em ở đây chính là vợ nhà thơ, nữ diễn viên xinh đẹp Valentina Serova. Simonov rất yêu vợ, bằng chứng là ông rất hay để tặng vợ những sáng tác của mình. Nhưng sau khi ly hôn, chính Simonov đã gạch tên vợ mình ra khỏi những lời đề tặng đó, duy chỉ có bài Đợi Anh Về. Phải chăng đó cũng là một điều gì đó đặc biệt, một sức sống riêng của bài thơ hay của một tình yêu lớn chăng? Bản dịch của Tố Hữu cũng thật đặc biệt, nó làm lên một hiện tượng mới trong thơ. Ngay bản thân Simonov trong bài thơ gửi Tố Hữu cũng có câu đại ý như sau: thơ tôi sẽ chết, trong bài thơ anh dịch tuyệt vời. Hai nhà thơ, hai khoảng trời riêng nhưng vẫn tạo ra được sự đồng điệu cho nhiều thế hệ. Vườn thơ xin chia sẻ với các bạn về lời kể của nhà thơ Simonov về sự ra đời của bài thơ này, nói thay cho những giá trị của bài thơ. Ngay từ đầu cuộc chiến tranh trên mặt trận phía Tây, điều này còn xảy ra hơn một năm trước đó, tôi đã viết bài thơ Đợi Anh Về. Vấn đề ở chỗ là tôi thường không thích viết thư, và trong thời gian chiến tranh tôi không hề viết một lá thư nào. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nặng nề và cô đơn. Điều này trong chiến tranh là thường tình. Thỉnh thoảng tôi viết thơ khi ngồi trên xe, trong hầm trú ẩn. Của đáng tội, Những bức thư tôi viết nhưng tôi không bao giờ gửi cho người phụ nữ, người mà đang ở cách xa tôi và tôi có cảm tưởng như chẳng bao giờ gặp lại được cô ấy. Trong một dịp khi di chuyển từ mặt trận này sang mặt trận khác, có vài ngày ở Moscow, tôi đã viết tặng cô ấy những dòng thơ này thay cho những lá thư cô ấy không nhận được từ tôi. Tôi coi những dòng thơ này là của riêng mình với cô ấy. Nhưng sau đó vài tháng, khi tôi có mặt ở phương Bắc xa xôi, lúc đó bão tuyết mù mịt và thời tiết rất xấu đã buộc chúng tôi phải ngồi lì nhiều ngày dưới hầm sâu hoặc trong những ngôi nhà gỗ tròn phủ đầy tuyết hàng giờ để giết chết thời gian. Tôi đem đọc cho mọi người nghe những phần thơ cũ của mình trong ánh đèn dầu leo lét đèn pin. Những người lính cặm cụi chép bài thơ đợi anh về của tôi vào những mẩu giấy nhỏ. Bài thơ mà trước đây tôi chỉ dành riêng cho một người. Chính những gì của bài thơ mà mọi người chép lại và những gì đã thấm sâu vào trong trái tim họ đã thôi thúc tôi nửa năm sau quyết định công bố bài thơ mình lên báo. Khi bài thơ của mình đăng báo, tôi đã nhận được hàng trăm lá thư hồi âm quanh bài thơ của mình. Đôi lúc có những bức thư rất vụng về nhưng thực sự xúc động, và tôi hiểu rằng không chỉ do bài thơ có cái gì đó hay, đặc biệt, mà chính vì bài thơ là tâm tư tình cảm thiết tha của hàng trăm hàng ngàn con người. Đó chính là niềm tin, là sự chờ đợi của những người yêu, người vợ ở hậu phương xa với họ, rằng người ta cần phải chờ đợi họ, những người lính ở ngoài mặt trận. Tin rằng sự chờ đợi sẽ làm vơi đi nỗi khổ hạnh của chiến tranh đối với những người lính, và chính nó đôi khi đã cứu sống họ.